Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ vâng, Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia trong chương trình với chúng ta hôm nay như thường lệ là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS, xin chào Đăng Trình.
Dạ, thưa quý vị, tuần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Family Trust hay còn gọi là quỹ tín thác gia đình tại Úc. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, Đăng Trình nghe nói là trong một gia đình tại Úc, nếu mà có người vợ hoặc chồng có thu nhập cao, thì họ có thể lập một cái quỹ tín thác gia đình để mà chia sẻ lợi tức của mình cho các thành viên khác trong gia đình. Điều đó có đúng không anh?
Cái câu hỏi này thì đó là mình cũng được hỏi nhiều lần. Nhưng mà cái trả lời đúng hay không là phải tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo trường hợp của mỗi người và tùy theo cái thu nhập mà mình nhận được, chứ không phải là nói là mình có lợi tức cao là mình có quyền mình chia sẻ cho người trong gia đình, thì cái đó là nó cũng không đúng hẳn là như vậy, tại vì đó là tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái đó. Thì một trong những cái mà mình có thể mình làm đó là tức là set up một cái nó gọi là cái trust, tức là một cái quỹ thác của gia đình, thì đó là một trong những cái mà mình có thể làm. Nhưng mà như chúng tôi nói từ đầu là cái đó là tùy theo trường hợp, tùy theo cái thu nhập của mình, chứ không thể nào mà nói là thí dụ như là mình làm lãnh lương, lương mình cao quá, bà xã mình thấp, thì mình nói thôi mình chia bớt qua thì đầy nọ, hoặc là người chồng người vợ làm thu nhập cao đồ thì cũng không được, hoặc là làm contractor đồ này nọ thì mình cũng phải cẩn thận những cái phần đó, chứ không thể nào mà mình nói là mình cứ chia qua rồi bắt đầu cái hai bên đóng thuế, miễn sao đóng thuế. Cái đó là nó không đúng, bởi vì đó là cái phần đó là chia thì có thể được, nhưng mà tùy theo cái thu nhập, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người mà coi cái lợi cái hại của đó nữa, chứ không thể nào mà mình just chỉ nghe nói được rồi bắt đầu mình cứ làm. Mình phải tìm hiểu và mình nên liên lạc với cái người kế toán, người đại diện khai thuế cho mình để mà hiểu biết về cái luật lệ đó, thì bắt đầu mình làm thì nó tốt hơn.
Dạ. Vậy thì anh có thể đưa ra một số ví dụ là trong trường hợp nào thì người ta thường lập family trust không ạ?
Cái mục đích chính á, của cái family trust á, là cái lợi của nó là thứ nhất á, là cái bảo vệ tài sản. Cái lý do mà nói là bảo vệ tài sản là tại vì cái trust nó không phải là một cái legal entity. Do đó nó chỉ là một cái hợp đồng giữa gia đình với nhau mà thôi. Thì cái trust là được đứng tên, có một cái người đại diện là một cái trustee. Thường á, là trustee á, là nó gọi là corporate trustee, tức là một cái công ty đứng ra đại diện cho cái trust này để mà điều hành một cái quỹ ủy thác cho gia đình. Thì nên nhớ là cái quỹ ủy thác này đó là có thể là trong gia đình mình có nhiều người khác, nhiều người, thì trong đó đó nó không có đứng tên đó, là không phải là cái người mà được hưởng thụ hưởng, tức là cái beneficiary đó là có, không có đứng tên trong cái đó, nhưng mà chỉ là được cái người thụ hưởng và người điều hành sau lưng. Thì cái trust đó, là được điều hành bởi một cái trustee, là cái người đó đứng ra để mà điều hành thôi. Do đó là khi mà thí dụ trong cái nếu mà mình bỏ tiền vào đó để mà mình đầu tư đồ này nọ, mà có cái một cái người nào đó trong gia đình mà có thể là có bỏ tiền vào nhưng mà bị cái bankrupt, ví dụ phá sản, hoặc là không có thu nhập, hoặc là có kiện tụng đồ này nọ, thì cái người mà ta kiện tụng á, là người ta phải coi theo cái loại mà người đó là có tài sản hay không. Nhưng mà không thể nào mà nói cái người này có cái trust, được hưởng từ trong cái trust, do đó là có thể mà lấy tiền từ trong này, thì không phải. Do đó là nó tức là nó bảo vệ được tài sản, được cái đó là cái mà chính lý do chính đáng là cái bảo vệ tài sản cho chúng ta. Thí dụ như là trong gia đình đồ này nọ, mình có con cái rồi, thay vì bây giờ mình chuyển hết tài sản cho tài sản qua cho con cái đồ này nọ, thì nếu mà có chuyện gì trong tương lai và con mình hoặc là có những cái chuyện mà gia đình đầy nọ, thì cái phần đó, tại vì khi mình đã chuyển tên người nào là cái người đó là người sẽ là làm chủ cái đó. Nhưng mà trong cái trust á, thì đó là cái đó chỉ của gia đình thôi. Do đó là khi mà mình nói là những cái tài sản này để cho tương lai, nhưng mà chưa phải là của con cái của mình trong bây giờ. Tại vì bây giờ mình cũng vẫn còn là người điều hành, người đứng sau lưng để mà chỉ đạo cái việc mà chia tiền do đó. Do đó nếu mà bây giờ mình chia cho nhưng mà chưa phải là của con cái mình, thì có thể là tương lai mình không biết được là cái con cái mình nó sống như thế nào, và cái gia đình, hoàn cảnh gia đình của mỗi người nữa. Nếu mà có những cái chuyện mà ly thân ly dị rồi sau này, thì cái tài sản này đó nó chưa phải là của con cái của mình nữa. Do đó là nó có những cái mà nó an toàn trong phần đó. Tuy nhiên đó là chỉ một trong những cái chánh đó, là để mà bảo vệ tài sản, bảo vệ cái asset, là cái đó là chánh. Nhưng mà mình cũng phải nghĩ tới là cái thứ hai, là nếu mà mình có những cái bất động sản đồ, thí dụ như vậy mà nằm trong cái trust, thì tới cuối năm á, mình có thể thay vì mình chia cho những cái người mà trong gia đình mình á, mà có lợi tức cao, thì là mình đóng thuế thay cao. Nhưng cái trust này á, nếu đặc biệt á, là cái family trust, nó gọi là cái discretionary trust á, là có thể chúng ta tự mình set up như thế là để mà mình được quyển chuyển trong cái việc mà chia tiền cho gia đình mình, là trước 30 tháng 6 mình có thể làm một cái resolution, tức là mình quyết định là ok, năm nay mình sẽ chia cho người này bao nhiêu tiền, thì miễn sao mà đây là trong gia đình liên hệ với mình là mình có thể mình chia được cái phần đó, mà không nhất thiết là mình phải chia cho một năm thôi, nhưng mà năm nay mình chia như vậy, nhưng mà năm tới mình có thể mình chia khác nhau nữa, thì đó là cái mà mình có thể làm được. Thì hầu hết á, là những cái người mà kinh doanh, tức là business đồ này nọ, thì thường á, là họ dùng một trong những cái family trust hoặc là cái công ty để mà họ set up để mà điều hành mà thôi, để mà thứ nhất là nó chuyển chuyển trong cái phần đó. Tại vì nếu mà mình làm theo cái dạng như mà chúng ta thường nói là cái partnership, hoặc là một cái tổ hợp, hoặc là một người đứng tên, thì cái người đó sẽ chịu trách nhiệm hết, tức là cái thu nhập cao thì là phải đóng thuế nhiều, và cái thu nhập thấp thì là có lợi trong đó, nhưng mà đó là thường đó là cái thu nhập cao á, là mình phải đóng thuế mà một mình chịu, chứ mình không có thể mình chia cho gia đình được. Còn cái trust này á, là nó quyển chuyển trong cái phần mà mình có thể mình chia cho ai trong gia đình này. Nếu mà người đó có là thu nhập thấp thì mình có thể mình chia cho những cái người đó, thì đó là những cái người mà nó gọi là thụ hưởng, được quyền để mà được thụ hưởng những cái tiền đó. Thì đó là cái phần mà tốt của cái trust. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng có những cái mà để mà giúp chúng ta phải suy nghĩ tới trước khi mà chúng ta hành động, là cái thứ nhất là cái chi phí. Thì dĩ nhiên là khi mà mình set up đàng hoàng thì đó là nó tốn cũng một vài ngàn để mà mình set up một cái trust, cái corporate trustee đồ, để mà mình làm cho nó đúng. Tại vì cái quan trọng nữa của cái trust là cái, tại vì là cái trust nó không phải là một cái legal entity, do đó tài sản đồ là đứng tên đồ là nó sẽ đứng tên trong cái trustee, tức là cái người đại diện để mà set up. Do đó là nó quan trọng như thế, bởi vì mình phải cẩn thận trong cái khi mà mình set up, để mà mình hiểu được cái luật lệ là cái quan trọng trước khi mà mình muốn quyết định đi tới cái chuyện mà mình set up. Tại vì nếu mà đứng tên một cái người đại diện mà cái người đó là một cái cá nhân, thì đó là tên cái tài sản bất động sản đó cũng sẽ đứng tên của cá nhân. Sau này mình thay đổi thì nó cũng hơi phiền phức chút xíu, do đó là mình phải suy nghĩ từ đầu.
Vậy thì những ai thì có thể trở thành cái người thụ hưởng trong cái family trust đó anh? Cái định nghĩa family member ở trong cái trường hợp này là những ai vậy?
Hầu hết đó, tùy theo mình có thể mình set up hoặc là mình set up cái phần đó, do đó đó là mình có thể là hầu hết đó, là nếu mà nó liên hệ tới gia đình thì tức là mình có thể mình nominate, nó gọi là cái specify beneficiary, tức là một cái người nào mà mình để tên vô, hoặc là general beneficiary tức là liên hệ trong gia đình mình. Thì nếu mà mình chọn nó là một cái family trust là mình có thể mình set up cái phần đó, thì đó là tức là những cái người trong gia đình lệ thuộc gia đình đồ này nọ là mình có quyền mình set up, tức là mình có thể mình liệt kê ra trong cái quỹ ủy thác đó, cái trust đó mình muốn chia cho ai bao nhiêu. Nó có những cái nó gọi là fixed trust hoặc là class trust, đó là những cái mà nó mình có thể mình làm, hoặc là một cái mà nó phổ thông nhất là cái discretionary, bình thường thôi.
Và cần phải chuẩn bị tối thiểu bao nhiêu tiền nếu mà mình muốn lập một cái family trust vậy anh?
Cái trust này á, thì ngoài cái việc mà set up cost á, là nó là như vậy, còn ngoài ra đó là cái tiền á, mình có thể mình bỏ vô, tức là mình có thể mình cá nhân mình bỏ vào trong cái quỹ ủy thác để mà đầu tư, hoặc là mình có thể mình cho mượn, hoặc là mình bỏ tiền vào, thì tức là mình là có thể bỏ vào. Thì bởi vì cái trust này coi như là cũng như là đứng tên giùm cho người trong gia đình vậy thôi, chứ cái đó là nó không có nhất thiết là phải là bao nhiêu tiền. Mình có thể mình mượn, hoặc là mình có thể mình đứng ra control để mà mình mượn nhà băng để mà đầu tư đồ vân vân. Nhưng mà cái quan trọng á, là chúng tôi muốn trình bày đây là cái phần á, là thứ nhất á, là khi mà mình muốn đầu tư vào bất động sản đồ này nọ, thì đó là cái trust nó cũng thể là một trong những cái mà nó rất là tốt để mà mình, nếu mà thu nhập là cao lời, thì đó là mình có thể mình chia cho người trong gia đình đồ này nọ. Nhưng mà mình phải nghĩ tới có những cái trường hợp á, là cái trust á, họ sẽ không có lợi cho mình trong cái, thí dụ như là cái nếu mà mình có chỉ có một căn nhà mà mình để trên tên đó, trong cái family trust, thì đó là mình sẽ không được cái land tax free threshold. Thì thường á là nếu mà mình có một căn nhà mà mình ở trong đó đồ này nọ, và mình sẽ không phải bị đóng cái land tax. Nhưng mà nếu mà mình bỏ vào cái trust á, tại vì nó là mình phải nominate cái người nào để mà làm cái đó, còn nếu mà mình có thêm một căn nhà nữa thì có thể là cái thuế nó cao hơn cái land tax. Do đó là nó mình phải hiểu được là cái lợi và cái hại trước khi, trong cái hoàn cảnh của mình, cái trường hợp của mình trước trước khi mà mình quyết định thôi mở ra, mở đại cái family trust, mở cái quỹ ủy thác đồ này nọ, tại vì mình thấy nó cũng giống, nhưng mà mình phải coi là cái lợi cái hại trong đó. Tại vì còn một cái nữa là cái chúng ta thường nghe nói là cái negative gearing, tức là cái phần mà cũng như là nếu mà mình lỗ, mình có thể mình lấy cái tiền lỗ đó mình bù qua những cái thu nhập khác của mình để mà giảm cái thuế, tức là mình đầu tư mà lỗ lã đó, đó là cái negative gear, tức là mượn tiền nhà băng hoặc là chi phí đồ nhiều hơn là cái tiền cho mướn, thì đó là mình có thể mình dùng đó. Nhưng mà trong cái trust thì đó là mình không có thể mình chia cái lỗ đó cho người khác được. Đó là cái đó là cái mà mình cũng phải suy nghĩ tới.
Vậy thì nếu mà mình có người thân ở Việt Nam, chẳng hạn như là anh chị em hay là một thành viên khác trong gia đình, thì mình có thể để họ trở thành người thụ hưởng của cái quỹ tín thác gia đình đó được không ạ?
Cái phần đó đó là tức là họ không cấm, tức là mình có thể mình chia cho người trong gia đình là cái đó, thì đó người đó có thể là người nước ngoài hoặc là trong nước Úc. Nhưng mà cái hiệu quả, cái lợi lộc trong đó có hay không là mình phải tính lại. Tức là tại vì nên nhớ là cái người mà nó gọi là foreign resident, tức là cái người mà không phải là công dân Úc, là thuế theo theo cái luật thuế đó là cái mức thuế là 32.5% cho mỗi một đồng để mà thâu vào. Do đó là nếu mà mình chia đi là cái người trustee là cái người mà điều hành đó phải đóng, phải chịu trách nhiệm về cái phần mức thuế đó, thì nói một cách tổng quát ấy, thì cái những cái số tiền đó đó là sẽ bị đóng thuế là nó cao hơn là cái mức thuế thường. nếu mà mình chia ở đây á, là cũng cái thu nhập á, là giá tỷ 32.5%, thì nó cũng giống như là nếu mà cái thu nhập ở đây mình mà tới 120.000, bởi vì tùy theo là cái thu nhập coi mình cao hơn hay không hoặc là thấp hơn, để mà mình mới nghĩ tới là có nên chia cho những cái người thân mình ở nước ngoài hay không. Bởi vì khi cái đó là cái quan trọng, là tới cuối năm khi mà mình làm cái hồ sơ trước 30 tháng 6 bắt đầu cái mình phải ngồi xuống với người kế toán để mà giải thích giúp đỡ chúng ta, để mà coi coi ok nếu mà cái thu nhập của chúng ta dự đoán trong năm nay đó là bao nhiêu và cái lợi cái hại của nó là bao nhiêu trong đó, để mà tính ra coi có lợi hay không để mà chia. Còn nếu không á, thì đó là mình nên tại sao mình không bỏ đây để mà mình lấy tiền ở đây mình xài đồ này nọ. Tại vì khi mà mình nói chia không phải là chỉ trên giấy tờ không, mà chia đây là mình phải có chứng từ để mà cũng như là nói cái số tiền đó nó đã đi ra chia cho những cái người đó. Tại vì cái đó là những cái người thụ hưởng thì là mình phải chia.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì trước khi kết thúc, anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả đang nghe đài SBS không ạ?
Hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ về cái phần mà cũng như luật lệ mà nó liên quan tới cái trust, cái lợi cái hại chút đỉnh thôi. Chứ thật sự ra đó, đây là một cái nếu mà nói là nói mà chi tiết nhiều á, là nó rất là lớn rộng lớn, do đó là không có thể nào mà nói được hết tất cả. Tại vì đây là một trong những cái môn học, một môn cho một năm học để mà học về cái luật này không. Do đó là nó rất là rườm rà, nó rất là phiền toái. Do đó là mình phải trước nhất á, trước khi mà chúng ta muốn mở một cái family trust để mà làm ăn hoặc là thấy không, có thể là đầu tư đồ này nọ, thì trước hết chúng ta phải nên liên lạc với cái người kế toán để mà hiểu biết về cái luật này, để mà giải thích cho chúng ta và cái lợi cái hại. Và đây là một trong những cái cấu trúc thôi chứ không phải là một cái tốt nhất cho tất cả. Do đó là chúng ta phải nên gặp cái người đại diện khai thuế của mình để mà nhờ họ cố vấn chỉ dẫn thêm về cái này trước khi mà mình tiến hành tới mà để mà mở ra cái trường hợp này. Tại vì nhiều khi nó có lợi nhưng mà có hại, chứ không phải là cái nào nó cũng là hoàn hảo hết. Do đó là xin một lần nữa thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị về cái phần đó thôi.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin chào. Ok, xin kính chào quý khán thính giả của SBS và hẹn lần tới. Xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.